Hiểu được cái đạo lý này rồi thì đâu có vị nào, viên chức nào có thể nói là không chăm chỉ nỗ lực chứ. Cho nên vẫn là phải giáo dục. Chúng ta lật đến quyển thứ 10, trang 1255, đoạn ở giữa, nói đến: cho nên tu thân trì quốc không gì quan trọng hơn việc tiết chế dục vọng. Lễ Ký có nói dục vọng không thể phóng túng. Nhìn khắp hết những lãnh đạo có nước có nhà gặt được thành công, không ai không nhờ vào sự cần cù tiết kiệm. Những người đi tới thất bại, không ai không vì xa xỉ lãng phí. Người cần kiệm tiết chế dục vọng, người xa xỉ phóng túng dục vọng. Người phóng túng dục vọng thì nguy cấp, người tiết chế dục vọng thì an toàn. Chúng ta đọc đến đoạn này liền hiểu ngay mấu chốt của việc thịnh suy trong một gia đình, một quốc gia, đoàn thể. Nếu cần kiệm thì hưng, xa xỉ thì nhất định suy bại. Vì vậy đoạn văn vừa mở đầu là nói đến phải tu thân trị quốc, tu thân cho tốt, quản lý đất nước cho tốt. Quan trọng nhất, quan trọng không gì bằng là phải tiết dục, tiết chế dục vọng. Chúng ta nhìn thấy chữ dục này liền nghĩ đến dục tợ dực sâu, dục vọng khó thỏa mãn. Giống như một cái hang không đáy vậy, không thể lấp đầy. Đã từng có rất nhiều thành phần tri thức nói đến những lời giáo huấn liên quan với việc tri túc. Trong những lời giáo huấn đó, thực sự là lòng ham muốn của con người không thể thỏa mãn. Khi con người không có tiền, đều nghĩ: ây da, có thể cho ta 3 bữa ăn no thì ta đã mãn nguyện rồi. Suốt cuộc một ngày có 3 bữa ăn no, tiếp theo liền nghĩ: có thể cho ta một ngôi nhà tiện nghi để ở, cuộc đời này của tôi chẳng cần điều gì nữa. Sau khi có nhà để ở rồi, lại khấn với ông trời: chỉ cần ông cho con một chiếc xe hơi đẹp, con sẽ không cần thêm điều kiện với ông nữa. Cuối cùng thì xe hơi cũng đã có, liền nghĩ: chỉ cần ông cho con là một chức quan nho nhỏ là được rồi. Cuối cùng chỉ cần ông cho con làm hoàng đế. Các vị xem, trong lịch sử có những cuộc tạo phản vốn là của người nông dân mà thôi, vì sao quyền lực dục vọng càng lớn lại có thể phản quốc? Cho nên cái dục vọng của con người thật đáng sợ. Cho nên phải tiết dục, phải tiết chế. Con người không hạ công phu trong việc sửa chữa hành vi, trong việc tiết dục, thì dục vọng càng lúc càng lớn. Mọi người bắt đầu hạ thủ công phu thì sẽ không còn nữa. Dần dần tiền cũng không thể mê hoặc được, đồ ăn cũng không thể lay động được, nữ sắc cũng không thể lay chuyển được. Như như bất động trước sự dụ dỗ mê hoặc, có nâng cao sự công phu này hay không? Các vị nói ai áp dụng tiết chế dục vọng không đơn giản đâu. Các vị mới thử nghĩ xem, lúc chúng ta 7-8 tuổi thì dục vọng như thế nào, bây giờ thì như thế nào? Hiện nay chúng ta tiến bộ hay là thoái lui? Không tiết dục thì chỉ có phần thoái lui, chỉ có phần đọa lạc về tâm linh. Chúng ta không nên cho là ta đã lớn rồi, đều hiểu biết chuyện mà. Sự phán đoán này không đủ toàn diện. Nhà khoa học có một thực nghiệm đáng để mọi người suy nghĩ. Một người lúc khoảng 1-2 tuổi, trung bình một ngày cười 180 lần. Sau khi trưởng thành, bình quân một ngày cười 7 lần. Vấn đề xảy ra ở đâu? càng cố gắng càng sống thì càng cười không nổi. Vì sao vậy? Mục đích cố gắng là làm gì? Mọi người đều đã trưởng thành hết rồi. Mục đích nỗ lực của cuộc đời chúng ta là cái gì? Hạnh phúc vui vẻ à? Làm sao mà càng nỗ lực thì cuối cùng đến nụ cười cũng cười không nổi vậy? Cái phương hướng này có chút kỳ lạ à? Có đi sai đường hay không? Phải nên điều chỉnh lại một chút. Cái gốc là tâm thái bị sai rồi. Tâm thái đều là muốn thỏa mãn dục vọng. Rốt cuộc là dục vọng càng lúc càng nhiều, không thể thỏa mãn được. Cầu không được thì sự đau khổ càng lúc càng nhiều. Khi đã nghĩ thông rồi, tiết dục, vô cầu, nụ cười lập tức đã xuất hiện trở lại rồi. Đợi đến khi mọi người một ngày cười 180 lần, nhất định phải đến thông báo nhé. Gọi là trở lại trạng thái ban đầu. Đây mới là niềm vui chân thật. Các vị nhìn xem đứa trẻ lúc nào cũng cười ha ha ha, thật sung sướng. Con người thật sự lúc nào cũng mang tâm yêu kính, có lòng cảm ơn. Thì các vị một ngày có thể cười hơn 100 lần. Ngay cả lúc bạn ngủ cũng sẽ mỉm cười. Cho nên sự tiết dục này là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, có thể buông bỏ cái ngã tham xuống, luôn luôn vì mọi người, luôn nghĩ đến những người có duyên, vì mọi người mà phục vụ. Cho đi thì có phước hơn là nhận. Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Hết thảy những nỗi khổ đều đến từ việc chúng ta quá xem trọng cái tự ngã này. Muốn không được thì liền oán hận, phiền não. Con người nên loại bỏ phiền não. Muốn diệt cây độc, phải chặt tận rễ. Từ cái rễ của các cây độc này, không nên ngắt từng lá một, rất là phiền phức. Trực tiếp chặt đứt bộ rễ chính là tự ngã, tự tư. Sau khi chặt đứt rồi thì thân tâm lập tức nhẹ nhàng, yên ổn rất nhiều. Được rồi, về nhà làm thử xem, chặt đứt nó, xem cảnh giới của thân tâm có thể nhẹ nhàng, yên ổn hay không. Đại học dạy chúng ta như vậy. Tả truyện cũng nói đến dục vọng không thể phóng túng. Những đạo lý này mọi người đều biết, nhất định phải thực hiện. Thực hiện như thế nào? Tiến dần từng bước. Nhưng nhất định phải xác định rõ ràng. Nếu không đạo lý thì hiểu rất nhiều nhưng không áp dụng được một điều vào trong cuộc sống. Thí dụ như việc tham ngủ. Một ngày ngủ 8 tiếng. Đó là giấc ngủ của trẻ nhỏ. Em bé có lúc phải ngủ 10 giờ đồng hồ. Trẻ em ngủ khoảng 8 giờ đồng hồ. Chúng ta là người lớn nên ngủ khoảng 7 giờ đồng hồ. Dần dần các vị đời sống tinh thần càng nâng cao, phiền não dần ít đi, năng lượng của các vị tiêu hao cũng ít lại, nhu cầu ăn ngủ của các vị lại càng ít hơn. Cho nên rất nhiều người tu dưỡng rất tốt. Một ngày ngủ nghỉ 5 giờ đồng hồ là được rồi. Tiêu hao năng lượng của họ ít, nằm nghỉ một chút là hồi phục rồi. Tinh mãn bất tư dâm, khí mãn bất tư thực, thần mãn bất tư thủy. Các vị xem, con người tinh thần sung mãn rồi, không có nhu cầu ngủ nghỉ, khí đã đầy đủ rồi, thì không có nhu cầu ăn cơm. Xin lỗi là cảnh giới của tôi chưa được như vậy, Tôi chỉ có thể giảng những câu này cho mọi người nghe, nhưng mà mọi người có thể nỗ lực theo phương hướng này vậy. Chúng ta xem sư ông của chúng ta, thầy Lý Bỉnh Nam, lượng công việc của sư ông bằng mấy người làm. Hơn nữa một ngày ăn một bữa, đây là tấm gương tốt cho chúng ta, vẫn là tinh thần sảng khoái. Các vị xem, nhìn tấm hình của ngài lúc 90 mấy tuổi, ánh mắt sáng suốt có thần. Con người chúng ta 30 mấy tuổi thường là uể oải, yếu ớt, nhìn thấy rất là hổ thẹn. Biết hổ thẹn là biểu hiện của việc tiến gần đến lòng dũng cảm, tiếp tục nỗ lực. Cho nên sự việc cụ thể này chúng ta có thể ngủ quá nhiều rồi. Được rồi, tuần này thức dậy sớm hơn 15 phút. Cố gắng đấu tranh với tập khí. Các vị xem thử dùng cách nào để gọi bạn thức dậy có hiệu quả nhất thì các vị nên dùng cách đó. Thí dụ như các vị vừa nghe được sư trưởng giảng bài thì các vị liền nhanh chóng thức dậy. Vậy thì các vị cài đặt điện thoại thành giọng của sư trưởng giảng bài. Vừa giảng thì ai da, nhất định nên dùng cách hữu hiệu nhất của chính mình là rất tốt. Tu hành phải nên dựa vào cá nhân, phải thật làm, phải dùng phương pháp đối trị. Nếu như không hạ quyết tâm, một cái tập khí 30 năm có thể vẫn cứ y như cũ. Vì là lãng phí thời gian 30 năm. Theo đạo ngày một giảm, người tu hành chân thật, thì cái tập khí này càng lúc càng giảm đi, càng lúc càng mất đi, như vậy mới đúng. Ngoài việc ngủ nghỉ ra, rất nhiều tập khí ham muốn đều dần dần nhợt nhạt, ít lại. Nhưng mà không nên một lần dùng lực quá sức. Giống là ngủ nghỉ 7 giờ đồng hồ, à, được rồi, ngày mai ngủ 5 giờ. Sau đó khi đi làm thì cả người mộng thấy chu công, công việc làm thì rối loạn lung tung, cuối cùng thì tự mình phải thốt lên: ồ không được rồi, liền bỏ cuộc nửa chừng. Những là tiến dần từng bước, trừ khi các vị thật sự nắm chắc, nếu không thì những là tuần tự bước sẽ tương đối thích hợp, bởi vì sức khỏe của chúng ta cần phải có một quá trình thích ứng.